Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 22 tháng 10, thứ ba trong tuần 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 35 đến 38. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắt đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về vừa tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những người đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp nối câu chuyện tin mừng ngày hôm qua, hôm nay Thánh Luca tiếp tục thuật lại cho chúng ta lời giáo huấn của Đức Giêsu về thái độ tỉnh thức của chúng ta cần phải có. Tỉnh thức để biết thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Lời giáo huấn này thoạt nghe, chúng ta luôn hình dung tới cái chết của mình. Quả vậy, nhìn xung quanh, chúng ta thấy biết bao người ra đi không kịp nói một lời từ biệt, biết bao người ra đi không kịp nhìn người thân. Cái chết thật bất chợt đối với mọi người, tựa như một cơn gió thoảng, có đó rồi mất đó. Nếu áp dụng những lời giáo huấn của Chúa Giêsu để chuẩn bị cho cái chết của mình, thì điều đó không sai. Thật vậy, hành trình đời người không ai đo được vắn dài. Kinh Thánh diễn tả, mạnh giỏi chăng là được 80. Có những người sống cuộc đời dương thế, đo chưa bằng gang tấc. Thế nhưng, điều quan trọng không phải sống những tháng ngày dài trên dương gian, hay là những tháng ngày vắn vỏi, mà là chúng ta có biết tỉnh thức ngày giờ Chúa đến viếng thăm hay không. Nếu Chúa đến khi chúng ta tỉnh thức, chúng ta sẽ được đón nhận hồng phúc vào quê trời vĩnh cửu với Thiên Chúa. Tuy nhiên, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta không chỉ hiểu sứ điệp lời Chúa với việc chuẩn bị cho ngày cuối cùng của đời mình, mà còn là một thái độ sẵn sàng để gặp gỡ Thiên Chúa ngay khi chúng ta còn đang nơi dương thế. Chúng ta được mời gọi tỉnh thức để nghe được tiếng Chúa gõ cánh cửa tâm hồn mỗi con người, đưa chúng ta vào một cuộc gặp gỡ thâm sâu, hầu trở nên bạn nghĩa thiết của Chúa. Gặp gỡ Thiên Chúa trong những biến cố buồn vui của cuộc sống, gặp gỡ Thiên Chúa trong những thành bại của cuộc đời, gặp gỡ Thiên Chúa qua những dấu chỉ của thời đại, gặp gỡ Thiên Chúa nơi anh em, bạn bè, gặp gỡ Thiên Chúa qua chính lời của Chúa ngỏ với chúng ta, gặp gỡ Thiên Chúa qua các bí tích chúng ta cử hành, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Như vậy, dù gặp gỡ Thiên Chúa như ngày gặp gỡ cuối cùng trong đời sống, hay là gặp gỡ Thiên Chúa trong những ngày thường của chúng ta, thì luôn cần một thái độ tỉnh thức. Xin cho chúng ta, dù đang nỗ lực xây dựng trần thế này, lòng không nguôi ngoai hướng về trời cao, để chúng ta luôn sống tỉnh thức, hầu gặp gỡ được Chúa trong cuộc đời. Khi chúng ta gặp gỡ được người, chúng ta sẽ tìm được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc tràn đầy. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng ngủ mê khi Chúa đến gặp chúng con trong đời sống. Xin cho chúng con như là những đầy tớ tốt lành, luôn trong đèn chờ chủ về, để bất cứ lúc nào chúng con cũng được có cơ duyên gặp gỡ Chúa trong cuộc đời, và đặc biệt gặp gỡ Chúa trong ngày cuối cùng cuộc đời của chúng con, trong ngày tận cùng của thế giới này, ngày cánh chung, ngày quang lâm của Chúa. Amen.
Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn, những khi vui mừng hoặc những lúc con u buồn, những khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn, và những khi tim con ngập tràn hạnh phúc tin rằng
Chúa ơi, nơi đây
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm khóa họp mùa thu. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm khóa họp mùa thu từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 tới đây tại thành phố Baltimore, gần thủ đô Washington, và bàn về thượng hội đồng giám mục, chương trình phục hồi thánh thể và các án phòng thánh cùng với nhiều vấn đề khác. Tham dự khóa họp có các giám mục đến từ 196 giáo phận toàn quốc, trong số này cũng có 16 giáo phận thuộc giáo hội Công giáo Nghi lễ Đồng Phượng. Mỗi năm, hội đồng giám mục Mỹ có hai khóa họp mùa thu của tháng 11 là khóa họp chính và diễn ra tại Baltimore, còn khóa họp trong tháng 6 diễn ra tại các địa điểm thay đổi mỗi lần. Trong khóa họp lần này, có phúc trình về chương trình phục hồi thánh thể toàn quốc với Đại hội Thánh thể toàn quốc Mỹ đã tiến hành hồi mùa hè năm nay tại thành phố Indianapolis. Các giám mục cũng tường trình về khóa họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang tiến hành trong tháng 10 này tại Roma, cũng như tiến trình Thượng Hội đồng này bắt đầu từ năm 2021 do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng. Đức Hồng Y Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần của Thánh tại Washington, và Đức Hồng Y Timothy Proprio, Tổng Giám mục Giáo phận Quân đội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, sẽ lên tiếng trong buổi khai mạc khóa họp. Chi tiết toàn bộ chương trình nghị sự của khóa họp sắp tới chưa được công bố, nhưng người ta được biết trong đó có nhiều tường trình của các ủy ban giám mục về việc đẩy mạnh những sáng kiến do Đức Thánh Cha đề ra về phẩm giá con người và thừa các vụ giáo lý. Các vị cũng thảo luận về những kế hoạch mục vụ áp dụng sinh thái toàn diện như Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến trong thông điệp Laudato Si ban hành năm 2015. Các giám mục sẽ bầu lại chủ tịch cho năm ủy ban và vị thủ quỹ mới của Hội đồng Giám mục Mỹ. Các vị cũng được tham khảo ý kiến về việc xin mở án phòng trần quốc cho hai phụ nữ thuộc thế kỷ thứ 20, đó là nữ tu Annena Zevas dòng biển Đức thuộc bang Minnesota và giáo viên Gertrude Agnes Barker thuộc bang Pennsylvania. Hồi tháng 10 năm nay, Đức Cha Andrew Posen, giám mục giáo phận Crookston, bang Minnesota, thông báo rằng những bước sơ khởi đã được thực hiện để khởi xướng án phong chân phước cho nữ tu Anela. Tiến trình tương tự đã được khởi sự hồi tháng 12 năm 2019 cho giáo viên Parker.
Tin Kharkiv, Ukraine. Giám mục giáo phận Kharkiv cảm ơn Đức Thánh Cha vì lời kêu gọi chống các cuộc dội bom. Đức Cha Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv thuộc Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine, nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã mạnh mẽ kêu gọi Nga ngưng các cuộc dội bom chống các cơ sở hạ tầng đe dọa cuộc sống của dân chúng giữa lúc mùa đông đang đến gần. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi gửi lời kêu gọi làm sao để những người Ukraine đừng bị bỏ mặc cho chết vì lạnh. Hãy ngưng các cuộc tấn công từ không trung chống lại các thường dân là những người luôn bị thiệt hại. Hãy ngưng giết hại những người vô tội." Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Honcharuk ghi ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm và những lời kêu gọi của Ngài cho hòa bình ở Ukraine, và nói rằng toàn dân nước này muốn sống và sống trong hòa bình, sống như những con người tự do trên lãnh thổ của mình, trong sự tôn trọng công lý, sự thật, tự do, sinh mạng và phẩm giá con người của các dân tộc và các nền văn hóa khác. Kharkiv ở Mạn Đông, giáp giới với Nga và là thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Đức Cha Honcharuk nói rằng, tại nước này, người ta sống trong sự kinh hoàng đến từ Nga. Họ đang dội bom chống các cơ cấu hạ tầng, làm tất cả những gì có thể để dập tắt ánh sáng, các lò sưởi không còn hoạt động được nữa, để người già, trẻ em, người trẻ, các trẻ sơ sinh biến mất. Đức Cha Honcharuk cũng cho biết, Kharkiv đang tiếp đón những người di tản từ các vùng tiền tuyến, nơi có những cuộc giao tranh mạnh mẽ. Một phần những người tản cư ấy ở lại Kharkiv, còn những người khác tiếp tục hành trình đến các vùng xa hơn. Cách riêng, những người già đang phải suy nghĩ xem phải đi đâu, cũng như các trẻ em. Nếu không tìm được chỗ thì họ ở lại thành Kharkiv. Chính quyền địa phương tìm hết cách để giúp đỡ, tổ chức việc chuyên chở miễn phí cho dân chúng, và cung cấp nơi trú ngụ, và cùng với các tổ chức khác nhau, họ tìm cách giúp đỡ người tị nạn, nhưng khả năng trợ giúp này rất hạn chế. Đó là một vấn đề lớn vì những người di tản đã mất tất cả những gì họ có và nay họ sống trong các nhà ngủ. Đức cha Honcharuk cũng kể rằng mùa đông đang đến gần và dân chúng rất sợ hãi. Họ chuẩn bị đương đầu, điện chỉ được cung cấp vài giờ mỗi ngày. Tình trạng trở nên khẩn cấp hơn khi cái lạnh đến, dân chúng muốn đốt lò sưởi và đó là những lúc có vấn đề. Nếu quân Nga lại đánh và phá hủy những gì như họ đã làm hàng loạt trong thời gian qua, thì tình thế còn tệ hơn nữa. Sau cùng Đức cha nói, thành phố Kharkiv đang chuẩn bị đối phó với mùa đông, nhưng biết rằng điều này rất khó và sẽ có những cuộc tấn công khác. Vì thế tất cả chờ đợi trong lo âu, nhưng không kinh hãi và tuyệt vọng.
Tin Vatican, Đức Thánh cha Francisco là vị giáo hoàng cao niên nhất cai quản giáo hội. Từ ngày 17 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco trở thành vị giáo hoàng cao niên nhất cai quản giáo hội, ít nhất trong số các vị có tiểu sử chắc chắn. Đức Thánh cha Francisco sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 và ngày 17 tháng 10 ngày tròn 32.082 ngày từ khi sinh ra. Vị giáo hoàng đứng thứ nhất về phương diện này là Đức Leo thứ 13, tục danh là Vincenzo Quacchino Pezzi, qua đời ngày 20 tháng 7 năm 1903, thọ 93 tuổi, tức là 34.108 ngày. Để vượt vị giáo hoàng tiền nhiệm này, Đức Thánh cha đương kim phải tiếp tục cai quản giáo hội hơn 5 năm rưỡi nữa, tức là cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2030. Đứng thứ ba sau Đức Thánh cha Francisco là Đức Giáo hoàng Clemente thứ 12, tục danh là Lorenzo Corsini, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1652 và thọ 87 tuổi, qua đời năm 1740, tức là ngày sống 32.081 ngày. Cũng nên nói rằng, vị trẻ nhất trong lịch sử giáo hội khi làm giáo hoàng là Gioan thứ 12 hay là Octaviano nhìn Tusculum, hoàng tử của vua Anderic đệ nhị. Nhà vua đích thân bổ nhiệm con của mình làm giáo hoàng. Ngày 16 tháng 12 năm 955, khi bắt đầu sứ vụ, Đức Gioan thứ 12 được 18 tuổi và cai trị giáo hội trong gần 9 năm cho đến ngày 14 tháng 5 năm 964, lúc mới được khoảng 26-27 tuổi. Vị cao niên nhất được bầu làm giáo hoàng là Agathon, người miền Sicilia, gốc Hy Lạp, được bầu lên hồi tháng 6 năm 678, khi đã hơn 100 tuổi, theo một số nguồn sử liệu, và cai quản giáo hội trong 2 năm 7 tháng, cho đến ngày 10 tháng Giêng năm 681.
Tin Vatican, phúc trình thường niên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em sẽ công bố phúc trình thường niên của Ủy ban về việc thẩm định bản chất và hiệu năng của các chính sách và thủ tục bảo vệ trẻ em trong giáo hội và cống hiến những đề nghị để cải tiến liên tục. Ủy ban đã thông báo như trên trong khóa họp từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 vừa qua tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch San Patrick O'Malley, Tổng giám mục Austin bên Mỹ. Việc công bố phúc trình này đã được Đức Thánh Cha yêu cầu hồi năm 2022. Tham dự khóa họp có 30 người gồm các thành viên và chuyên gia. Ngoài ra có cả Đức Tổng giám mục John Kennedy, Tổng thư ký phân bộ kỷ luật thuộc Bộ Giáo lý Đức tin, cùng với cha trưởng chính Robert Giesinger và cha Brian Taylor, chức sắc của bộ này. Các tham dự viên đã cứu xét tài liệu làm việc, tức là dự án cho phúc trình tới đây về năm 2024-2025, với hy vọng phúc trình này có thể là một phương tiện giúp thay đổi dài hạn và có thể kiểm chứng được về lối tiếp cận của giáo hội công giáo về sứ vụ bảo vệ trẻ em. Các tham dự viên đã cứu xét các phản hồi của các giáo hội địa phương cho đến nay và giai đoạn tiên khởi đang tiến hành trong sự cộng tác với giáo hội tại Costa Rica, Zimbabwe, Ba Lan và Togo. Giai đoạn kế tiếp là đưa kết quả của giai đoạn này vào khuôn khổ bảo vệ được củng cố và sẽ là một chiến lược chính yếu và dài hạn trong việc bảo vệ trẻ em. Ủy ban cũng cứu xét những cuộc gặp gỡ với 13 hội đồng giám mục về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm tòa thánh trong 6 tháng qua. Qua đó, ủy ban được biết thêm về các thủ tục bảo vệ trẻ em ở các giáo hội địa phương, đồng thời được biết về các giáo hội địa phương không có những phương tiện cần thiết để có thể cung cấp cho các giáo hội này sự trợ giúp cần thiết. Sau cùng, các thành viên của Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em được thông báo về những cuộc gặp gỡ của Ủy ban với các cơ quan tòa thánh như Bộ Giáo sĩ, Bộ Giám mục, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ các dòng tu.
Tin Palestine, các tín hữu công giáo Palestine kêu cứu. Các tín hữu công giáo tại Palestine kêu cứu với các tín hữu công giáo ở Mỹ rằng xin giúp chúng tôi ở lại thánh địa. Chủ nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua, có ba tín hữu công giáo người Palestine tên là David David, Jack Ode và Sani Mubarak từ thị trấn Be'er Shahua thuộc miền bờ Tây, một vùng của người Palestine bị Israel chiếm đóng, đến giáo xứ Thánh Thể ở thành phố San Antonio, bang Texas. Họ mang theo một số đồ đạo làm bằng gỗ ô liu, gồm thánh giá, tượng, thang đá máng cỏ. Các đồ thủ công này do các tín hữu công giáo Palestine gồm 500 gia đình sản xuất, với hy vọng là có thể ở lại quê hương nhờ bán các sản phẩm này, và đồng thời có thể giúp những người mua có thể tăng trưởng trong đức tin. Ông Jack Ode nói, chúng tôi đến đây để thi hành một sứ vụ và hỗ trợ các gia đình Kitô Palestine. Tất cả số tiền thu được đều dành cho các gia đình công giáo để giúp họ có thể ở lại quê hương. Họ không muốn ai phải rời bỏ thánh địa, vì đó là nơi thánh, nơi Chúa Giêsu sinh ra và chịu chết. Chúng tôi không thể rời bỏ phần đất này. Trong khi du hành tại Mỹ, họ luôn giữ liên lạc với những người thân yêu ở quê hương. Ông Ode giải thích rằng, có những cuộc xung đột giữa người Do Thái và Hồi giáo và các tín hữu Kitô bị kẹp ở giữa. Chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi không thích cuộc sống này, nhưng chúng tôi không thể ra đi vì các gia đình chúng tôi ở đó. Tôi liên lạc 10 lần mỗi ngày với gia đình vì có thể họ bị chúng bom đạn bất cứ lúc nào. Các tin tức rất xấu, các tín hữu Kitô tại thánh địa biết những gì xảy ra, nhưng những tin tức không được truyền đi và dân chúng cần được giúp đỡ. Không thể ở lại lâu khi có chiến tranh, tất cả đều muốn ra đi, nhưng Chúa Giêsu đã chịu chết tại đó. Chúng tôi không thể rời bỏ, và chúng tôi sẽ chết vì Chúa Giêsu.
Tin Vinner Áo Quốc, đại diện tòa thánh phê bình các biện pháp trừng phạt nạn nhân buôn người. Đại diện tòa thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, Đức ông Richard Vira, phê bình những biện pháp tẩy chay và trừng phạt các nạn nhân buôn người. Trong bài tham luận hôm 14 tháng 10 vừa qua, tại khóa họp thứ 12 của tổ chức OSCE ở Vienna, Bên Áo, về việc chống lại các tổ chức tội phạm liên quốc gia, Đức ông Vira nhận định rằng các tổ chức tội phạm là một nhân tố gây nên sự bất an về chính trị và xã hội, đặc biệt trong bối cảnh tại những nơi xảy ra các cuộc xung đột. Sự thiếu sót trong việc truy nã các thủ phạm cần phải được bổ túc bằng sự thăng tiến an sinh và phục hồi cho các nạn nhân nạn buôn người. Quá nhiều khi những người này bị tẩy chay hoặc bị trừng phạt thêm. Đức ông Vira cũng nhấn mạnh rằng các tổ chức bất lương thuộc vào số những tai ương trầm trọng nhất trong xã hội ngày nay, vì chúng có thể làm thiệt hại không ít trên toàn thế giới. Chúng tạo nên sự bất ổn và xáo trộn chính trị xã hội trong các bối cảnh bị thiệt hại vì những xung đột và dễ bị tổn thương. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, cuộc chiến chống lại nạn tội phạm có tổ chức là một trong những thách đố quan trọng nhất của cộng đồng quốc tế cùng với nạn khủng bố. Các tổ chức tội phạm là đe dọa ghê gớm nhất chống lại an ninh của mỗi quốc gia và sự ổn định kinh tế quốc tế. Đức ông đại diện tòa thánh tại tổ chức OSCE cũng nhắc đến sự gia tăng lợi nhuận của các tổ chức tội phạm qua các hoạt động bất lương, cũ và mới, như kỹ nghệ buôn người, buôn bán cơ phận, buôn bán ma túy và vũ khí. Theo tòa thánh, các tội ác vượt lên trên biên giới các quốc gia phải bị kết án và bài trừ ở mọi cấp độ, đặc biệt qua sự cộng tác quốc tế về mặt tư pháp và cảnh sát, chiếu theo hiệp ước quốc tế, nhắm phá vỡ các mạng lưới tội ác, truy tố và dẫn độ những kẻ phạm pháp, trả lại những lợi tức bất lương cho các nước nguyên quán. Trong phần cuối của bài tham luận, Đức ông Richard Vira cũng nói đến sự đóng góp của giáo hội qua nhiều tổ chức từ thiện của mình trên thế giới để phục hồi cho các nạn nhân.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lòng thương xót Chúa đã nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa đã kéo con qua từng lối con về. Khi đam mê con vụng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương mong Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la, bao la. Chúa đã thương con khi con cứ mãi làm ngơ. Tình Chúa yêu con cho dù con đầy hững hờ. Vì lòng thương có Chúa vẫn luôn theo bước đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay, Phụ vụ Giáo hội kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị thánh của thời đại đã sống trọn ý nghĩa và giá trị của tình yêu thương. Suốt triều đại dài 26 năm, giữa một thế giới đầy những biến động, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không ngừng sống và loan truyền làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa. Ngay từ lúc khởi đầu tác vụ kế vị Thánh Phêrô, Ngài luôn xác tín điều Thiên Chúa ủy thác, đó là rao truyền lòng thương xót của Thiên Chúa cho thế giới. Trong nhiều văn kiện và tông thư, Ngài luôn nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài viết, giáo hội của thời đại chúng ta phải ý thức sâu xa về nhu cầu làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Phải coi việc tuyên xưng và đưa mầu nhiệm lòng thương xót vào cuộc sống như là một trong những bổn phận chính yếu trong mọi giai đoạn lịch sử, nhất là trong thời buổi hiện tại. Ngay khi còn là một chủng sinh, Ngài đã thường xuyên viếng thăm đền lòng thương xót Chúa trên đồi Lazeliki Krakon, nơi mà thánh nữ Maria Fortuna từng cư ngụ. Ngài rất yêu mến sứ điệp của chị Thánh đã nhận được từ Thiên Chúa, và chính Ngài đã phong thánh cho chị vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, và xem chị Thánh như một tông đồ của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Trong một bài giảng lễ, Ngài đã nhắn nhủ, Thánh nữ Maria Fortuna là món quà của Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta. Tương lai của nhân loại trên mặt đất này sẽ ra sao? Chúng ta không được biết. Xã hội càng tiến bộ thì con người càng có thêm những kinh nghiệm đớn đau. Nhưng ánh sáng của lòng thương xót Chúa sẽ chiếu soi đường đi cho con người trong thiên niên kỷ thứ ba. Chỉ khi nào cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, thì con người mới có thể nhìn vào anh chị em của mình với ánh mắt độ lượng và tha thứ. Hiện nay, việc tôn sùng lòng thương xót Chúa được phổ biến và lan rộng khắp thế giới. Có khoảng 2 triệu thành viên của tổ chức Tông đồ lòng thương xót Chúa, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang hoạt động tích cực. Bên cạnh việc cổ võ người tín hữu kính lòng thương xót Chúa, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Ngài đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus, nghĩa là tất cả của con đều thuộc trọn về mẹ. Suốt triều đại dài 26 năm, từ năm 1978 đến năm 2005, Ngài đã ký thác sứ vụ của mình cho Đức Mẹ,
và Ngài đã được mẹ che chở một cách đặc biệt trước sự sát hại của thế gian. Ngài luôn cổ võ các tín hữu đọc kinh Mân Côi, như phương cách chúng ta chiêm ngắm Đức Giê-xu bằng đôi mắt của Đức Maria, và để yêu mến Đức Giê-xu với trái tim của mẹ. Qua những lời kinh và từng mầu nhiệm Mân Côi, Đức Maria dẫn đưa chúng ta đến với con của mẹ một cách an toàn. Đừng ngại đọc kinh Mân Côi, kinh này sẽ giúp bạn mạnh mẽ trong đức tin, trung thành trong đức ái, hoan lạc và bền bỉ trong đức cậy. Với lòng yêu mến Đức Maria, Thánh Giáo Hoàng đã từng đến hành hương tại Paris, nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Catharina Labouré. Ngài cũng đến cầu nguyện tại hang đá Lộ Đức, nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Ngài đến thăm Fatima, nơi mẹ đã nhiều lần hiện ra với ba trẻ nhỏ là Lucia, Jacinta và Francisco. Ngài cũng thăm đền Đức Mẹ Khóc tại Akita, Nhật Bản. Ngài từng ước muốn đến viếng linh địa La Vang, nơi Đức Mẹ đã hiện ra để che chở cho con dân đất Việt bị bắt hại vào thời chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu và nhân hậu, con tín thác vào lòng thương xót Chúa, xin xoa dịu những vết thương nơi tâm hồn kẻ tội lỗi, an ủi những ai đang buồn sầu thất vọng, chở che kẻ yếu đuối sắp ngã lòng. Vì cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, xin đổ tràn tình yêu và ơn cứu rỗi cho chúng con và toàn thế giới. Amen.
Lòng thương xót Chúa dẫn đưa con trên đường lữ hành. Lòng thương xót Chúa vui an con qua từng nỗi u sầu. Trong đêm thâu con nguyện cầu tha thiết, xin ân thiêng đôi đầy trong cõi lòng. Lòng thương xót Chúa yêu thương con. Thương con chỉ vì con, đời con năm tháng vẫn trông mong ơn Ngài thiêu độ. Đời con năm tháng vẫn lênh đênh phiêu bạt cõi gian trần, xin cho con mau tìm về bên Chúa, xin cho con hết lòng yêu mến Ngài. Đời còn năm tháng đi gian nan mà bình an. Chúa đã thương con thì con sẽ mãi làm ơn. Tình Chúa yêu con cho dù con đây hơn thờ. Vì lòng thương ta Chúa vẫn
quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.